Nam mô a bổn sư thích ca mâu ni phật. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật. Di Đà Phật, kính mời quý lâu Phật tử cùng an tọa. Di Đà Phật, đạo tràng khóa tu học Phật pháp hôm nay, chúng tôi không biết ban tổ chức ưu ái làm sao phân công chúng tôi khai phát pháo đầu tiên, đúng ra là phải của Quy Ôn mới được. Còn hồi trưa rồi hòa thượng mới khai thị là chung thôi, cho nên cũng là một cái duyên để gặp lại những quý đạo hữu trong đây. Thì toàn là tôi kỳ cựu không à, tròn cái lớp những em thanh thiếu niên thì những lớp khác, lớp này lớp trưởng lão không, mà trưởng lão thì giờ này là hành trang cũng nhẹ gánh rồi, bếp núc cũng giao lại rồi, cho nên ngồi đây thoải mái. Thì lớp này chúng tôi được biết cái là lớp chuyên môn, mà tôi không biết chuyên môn gì, chuyên môn tụng kinh hay là chuyên môn để nghe pháp, hay là chuyên môn học Phật pháp, hay là học cái gì, cái pháp môn tu, hay là học giáo lý để làm hành trang của pháp môn tu. Còn tại chuyên môn nó rộng quá. Cái gì chuyên môn, tức là dạy một bộ kinh chuyên về cái kinh đó, gọi là chuyên môn. Hay là dạy một cái pháp tu đó, thí dụ niệm Phật, hoặc thiền, hoặc là tịnh độ, hoặc là mật tông, trì chú, nó cũng là chuyên môn. Như ở đây chúng tôi chỉ có một giờ, cho nên chuyên môn ở đây giống bác sĩ tổng quát, gặp đâu là khám đó, gặp đâu rờ đó thôi, chứ không có chuyên về một cái gì hết. Thì ngày hôm nay cũng có duyên để hạnh ngộ cùng toàn quý đạo hữu Phật tử cũng như chư tôn đức tăng ni. Chúng tôi muốn thưa một cái vấn đề, mà vấn đề này thì là nó cũng là không mới, mà nó cũng không có phải là không biết. Đó là sanh và tử. Hai chữ này nó không có lạ. Trăm năm trước thời các tổ cũng đã nói, qua Tam Tạng Thánh Giáo Đức Phật nói sanh tử là sự đại. Đó. Nhưng cái điều quan trọng chúng tôi muốn thưa ở đây là mình có biết sanh tử là sự đại hay không? Thế gian á, thứ nhất, khi mà tướng của tử nó xuất hiện, mà tướng của tử nó xuất hiện bằng hình thức gì? Một là bệnh, hai là lão. Nếu nói cho nó tròn kiểu là sanh lão bệnh tử, mà tướng của tử thì nó sẽ là bệnh, bệnh xong mới lão. Tại bệnh đừng bao giờ mình nói là lão, lão xong mới tử. Mọi người nghĩ già mới chết, chưa có đâu. Thiếu gì nấm mồ cỏ xanh, người tóc bạc khóc người tóc xanh. Cho nên phải nói là bệnh đó. Bệnh xong mới tới lão, nhiều người chưa được lão. Tử thì nó không có đợi chờ, nó theo cái vô thường trong niệm một sát na. Cho nên chính vì lẽ đó, cái sanh cái tử chúng ta biết lâu rồi, trên danh nghĩa chúng ta biết lâu rồi, nhưng chúng ta có thật biết hay không, thật sống trong sanh tử hay không, đó là điều chúng ta phải cần phải thử tìm hiểu. Nói thế gian á, nói nôm na á, tức là thứ nhất là những người, nói riêng như người Việt Nam, còn nói riêng là người Phật tử, cái nhận định của sanh tử người Việt Nam đó thì gọi là điếc không sợ súng. Cho nên đó, ăn uống thì vô bồ, những cái mà độc hại cuộc sống thì đầy đầy dẫy những cái gì, những cái nó mang đến cái tướng chết càng nhanh qua cái bệnh Chúng ta là xem thường mạng sống lắm, nhưng mà bao giờ chúng ta cũng nói là sanh tử là sự đại hiểu được cái việc đó. Chứ thực chất ra mấy ai biết được sanh với tử nó có phải là việc lớn hay không. Mà chính vì ngày đó, ngày hôm nay là chúng tôi muốn trò chuyện với quý đạo hữu Phật tử về cái sanh cái tử. Phàm con người của chúng ta sống ở cuộc đời, ai cũng tâm niệm, ai cũng tham sanh, ai cũng tham sanh hết đó, mà đều chối bỏ cái tử hết. Nhưng chắc chắn ngay bản thân chúng tôi, một vị tu sĩ cũng tham sống, sợ chết. Nghe thấy kỳ không? Nó thầy mà sao còn sợ chết vậy? Thầy tu hành thầy không có hiểu được vô thường gì hết. Thầy sợ chết, sợ chứ. Thứ nhất, mình chết mà mình ăn chưa bao nhiêu cái chai nước tương, lọ nước tương, ăn chưa bao nhiêu cái nấm rau, Phật pháp học chưa được bao nhiêu, tụng kinh mà chưa được thì gọi là quỷ thần đứng mà để nghe, thì chết nó là chỉ nước câu đỏ địa ngục thôi. Sợ chết chứ. Sợ chết thì sao? Đường đạo mình chưa tới, sự tu mình chưa. Cho nên chính vậy đó, hồi chiều hồi sáng tôi nghe đạo hữu Ngọc Sen nói bây giờ phải tu mót, mình phải đi mót. Giống như Việt Nam mình là mót lúa rồi đó. Mót lúa không có đói đâu. Thời nay đói chứ thời trước 35 mót lúa không đói. Tại người ta sang á, người ta làm không kỹ, cứ mót rồi là về rồi ăn cũng thoải mái lắm. Mình cũng vậy. Ngày hôm nay chống lại cái sanh tử, mình phải đi mót. Mót gì? Mót tu. Mót các pháp của Đức Phật đã đề ra. Tùy theo cái nhân duyên, cái hoàn cảnh, cái căn cơ, cái chủng tánh của từng chủng loại chúng sinh, nói cách chung, còn nói một cách gần gũi nhất, mình phải tự chiêm nghiệm lấy thứ nhất căn cơ mình, chủng tánh mình, nhân duyên mình, hoàn cảnh mình, để mình chọn ra một con đường để mót cái phước, tạo một cái đức. Có phước nó chỉ bình ổn cuộc sống trước mắt thôi, có đức thì nó mới duy trì được cái nghiệp. Cái nghiệp gọi là nghiệp niệm niệm tương tục của tương lai. Quý vị, người Việt Nam mình nghe nói có phước, cái gì? Có phúc, mặc đức mà ăn, nhưng mà có đức. Chính cái đức đó, đức trọng quỷ thần kinh, nó có một cái câu như thế. Cái đức nó mới duy trì được cái mạng mạch của gì? Của cái thân nghiệp của mình, của cái kiếp hiện tại lẫn tới cái vị lai. Chính cái đức nó duy trì. Mà nó nói cách dễ hiểu lên, đó là cái con đường chuyển nghiệp của một thân chúng sinh phàm phu. Ví dụ ngày hôm nay một người Phật tử tại gia của chúng ta đã thọ tam quy và ngũ giới, thì tam quy ngũ giới mà trong Phật pháp ta gọi đó là nhân thừa của Phật giáo. Mà nhân thừa tức là cái là gì? Chúng ta sẽ được thứ nhất làm người. Nếu chúng ta tu đúng ngũ giới, thế này giữ tròn vẹn của cái ngũ giới, nhất chúng ta gặp người mà có thể thù thắng nhân duyên của ngũ giới đó, là chúng ta sẽ gặp Phật ra đời, gặp pháp hiện tiền. Nhưng gặp Phật ra đời là một đại sự nhân duyên. Khi chúng ta nghe chính từ kim khẩu Đức Phật dạy thì phải có cái đại nhân duyên, thì khi đó bồ đề tâm của chúng ta nó viên nhập với cái gì? Cái tánh của Phật, nó thường hạng hữu của cái 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của chư Phật á, thì chúng ta dễ thâm nhập kinh tạng. Khi đó trí tuệ chúng ta mới như hải và chúng ta chứng đắc thánh quả. Thì ngược lại dòng lịch sử, trong lịch sử của sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta cũng thế. Khi xưa Đức Phật thành đạo xong nói pháp cho 5 anh em Kiều Trần Như đầu tiên, thì cái thời chuyển pháp luân của tứ đế đó thì đã đưa vào 5 anh em Kiều Trần Như vào cái dòng dự lưu, tức là tu đạo hàng hỏa rồi, chứng cái đạo vào trong 4 dòng thánh, mà dòng thứ nhất tu đạo hoàng. Còn chúng ta ở đây mỗi khóa tu học đều nghe kinh, nghe pháp, 31 khóa là nghe biết bao nhiêu bài kinh bài kệ, chưa kể có dân duyên mỗi chủ nhật về chùa thí dụ Liên Hoa cũng có nghe kinh tụng kệ. Mà A Di Đà Phật, không biết đến lúc chúng ta sống 100 tuổi chúng ta có được giải thoát của cái sơ quả hay không, đó là điều quan trọng. Cho nên gặp Phật, gặp Pháp từ Kim Bảo Đức Phật, đó là cũng là đại sự nhân duyên. Quay lại chúng ta cũng thế. Đức Phật đã từng dạy trong Tam Tạng Thánh Giáo thì chúng ta có ba thời kỳ: chánh pháp, tượng pháp và mạt pháp. Nói một cách ngắn gọn, ngày hôm nay chúng ta đang sống trong thời kỳ mạt pháp sau Đức Phật, là đã tới 2561 năm, phải tính từ Đức Phật nhập Niết Bàn. Sắp sửa chúng ta kỷ niệm Đức Phật. Kỷ niệm thì chúng ta không có nói 2561, birthday của Đức Phật phải 2641. Sinh nhật thì phải tính từ ngày sinh, nhưng mà tính thời kỳ mà gọi là chuyển hóa của cái giáo pháp Đức Phật phải tính từ ngày nhập Niết Bàn. Ngày nhập Niết Bàn phải 2000. Ủa, cái bản này chắc bản ghi lộn thì phải. Năm nay phải 61 chứ, nếu tôi nhớ không lầm. 17 là phải 61 á. Vậy nên tôi cũng chưa già, hên quá. Thì cho nên ngày hôm nay chúng ta, nhưng mà nó qua năm, Phật đản nó tính năm, thì cái nông lịch đó, thì nó qua tây lịch, nó cũng qua 17, và âm lịch nó cũng qua là Kỷ Dậu rồi, thì chắc chắn nó sẽ qua năm rồi. Ngày hôm nay mình làm cái vụ Tết á, mình làm lễ Tết Phật lịch phải là 2561 rồi. Tết là mình đã tính 2561 rồi. Tính thí dụ ngày giỗ Đức Phật rồi phải 2561 năm. Thì nó phải bao đó. Quay trở lại. Chúng tôi là ngay cái nhân thừa quý vị giữ ngũ giới đó, nó là một cái tình trạng tiếp nối của sự sanh và tử đó. Khi quý vị giữ tròn ngũ giới thì đời sau quý vị tin chắc rằng với cái công năng của ngũ giới thì chắc chắn rơi vào hàng nhân thừa, thì sẽ làm được thân người. Nếu mà được cái thượng thượng của duyên thì các vị sẽ gặp Phật. Thí dụ Đức Di Lặc ra đời thì nghe từ kim khẩu Đức Phật thì các vị tu dễ chứng dễ thành. Mà hơn, nếu các vị thiếu duyên thì gặp các vị thánh nhân ra đời. Thánh nhân ra đời thì với cái gì? Cái kim khẩu của thánh nhân, thứ nhất với cái sự tu chứng của thánh nhân thì nó có cái ngũ thông chuyển hóa. Mà ngũ thông chuyển hóa tức là tha thâm thông, thần đất thông, lậu thần thông, thiên nhãn thông. Những cái đó thì nó sẽ chuyển hóa ngũ căn của quý vị, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi của các vị vào các pháp, nó thể nhập một cách bình đẳng nhất trí hơn. Cho nên chính vì đó nó chuyển cái nghiệp tử, nói hôm nay mà Tàu đã gọi là cải lão hoàn đồng đó. Thực chất cái vấn đề mà cải lão hoàn đồng đó, tức là nó cải cái duyên của cái nghiệp. Chứ Phật cũng không có giúp ta mà gọi là tới lúc chúng ta chết thì chúng ta không có chết mà chúng ta sống. Không có. Chỉ cải cái duyên đã đẩy đến cái nghiệp xấu ác mà thôi. Cái hiện trạng này thì nếu mà các vị tính kỹ, coi kỹ cái sự tích của mẹ của ngài Mục Liên á, tức bà Thanh Đề đó, thì bà phạm tội nhưng bà có cái duyên đã tu phúc của cũng ngay hiện đời đó, cũng biết đi chùa, cũng biết làm phước, nhưng mà vì niệm sân hận cho nên mới đọa ở dưới ngồi ngựa lóng. Nhưng chính nhờ cái gì, kiếp trước cũng đã có tu trì tam quy ngũ giới khi mà xuống địa ngục đó, chính nhờ đó, sau cái nhờ của những cái kinh văn của thập phương mười phương tăng tụng lên thì bà thấy tội, biết tội, sám hối tội và tội nó tiêu. Tội tiêu như với điều kiện trả xong cái kiếp ở địa ngục thì bà được sinh lên cõi của Phạm Thiên, tức là cõi ở cung trời tầng thứ sáu. Bà được sanh lên tầng thứ sáu thì chúng ta cũng thế. Ngày hôm nay chúng ta vì niệm sinh tử rồi sống trong thời mạt pháp, nhưng mỗi khóa tu học Phật pháp, mỗi kỳ tu học Phật pháp, tụng kinh, niệm Phật, tu thiền, đọc chú, nghe pháp, đó là những gì, những phương tiện duyên khởi để mà chúng ta được thoát sanh liễu tử, tức là không còn sinh tử luân hồi luôn. Nãy giờ chúng ta chưa là sanh tử trong trong gì, trong phạm vi tương đối đối giải của thế gian pháp, tức là được làm người của nhân thừa hoặc sanh lên cõi trời làm thiên thừa, nhưng trong phạm vi xuất thế gian pháp, tức là bất lai bất diệt, tức là vô sanh vô diệt, đó là từ A La Hán quả cho lên. Đó là một cái mong cầu duy nhất mà sắp sửa Phật đảng, mà tiêu chí của Phật được ra đời là nhất là gì, khai thị chúng sinh ngộ nhập Phật tri kiến đó. Phật đảng nào cũng quý thầy cũng đều nhắc tới cái câu đó hết. Tại mục đích duy nhất của Đức Phật không muốn chúng ta thành tiên, không muốn chúng ta thành người mà được hưởng ngũ phúc, phúc thọ, phúc lộc thọ khương ninh ngũ phúc ở thế gian ai cũng thích hết. Có cuộc sống sung sướng, thọ mạng dài lâu, lắm lộc quan chức, sự nghiệp cao, khương là hỷ, ninh là bền, tức là vui và bền chặt với ba cái phúc lộc thọ đó, ai cũng màu cầu mong ngũ phúc hết trơn. Nhưng mục đích của Đức Phật không phải vậy. Mục đích của Đức Phật là thoát sanh tử luân hồi, không có sanh có tử. Nó vì cái gì? Vì đại nguyện mới có sanh có tử thôi. Ngay Đức Phật khi làm tu chứng, làm Bồ Tát, gọi là tên là Hộ Minh ở cõi trời Đâu Sức, Đức Phật không có sanh tử, như đại nguyện mới xuống thành Ca Tỳ La Vệ, làm con Vô Tình Phạn và Hoàng Hậu Ma Gia, thì mới tu học từ từ. Chứ Đức Phật lúc đó là Bồ Tát rồi, cũng không có nhất thiết phải đi tu học. Qua các vị luận sư Bà La Môn thời bấy giờ, nhưng mình biết trong lịch sử của Phật giáo, Đức Phật á, tu rồi 6 năm có hạnh rừng già đó, rồi tu những cái lúc phải vào rừng ép sát một ngày ăn một hạt vừng, cái hạt mè đó. Cái đó là gì? Cái tướng của duyên của Đức Phật muốn binh định cho một chúng sanh, tức là binh định cho những người con của chúng ta, những người Phật tử của chúng ta, muốn thành tụ đạo đó, thì phải dứt bỏ hết lục dục của thế gian, hoặc là ta gọi là năm cái xứ mà thế gian đều ham muốn, tài sắc danh thực thùy, phải bỏ hết. Nhưng chúng ta mãi mãi không có đạt được cái mong muốn của Đức Phật. Chính từ nãy đó ra, cho nên những tạng kinh pháp của Đức Phật từ từ, đầu tiên thì Đức Phật muốn nhập Niết Bàn, rồi Đức Phật muốn nói những cái bài kinh mà phải nghe xong, thực hành xong, phải giải thoát giác ngộ. Nhưng Đức Phật từ đó mới nhận thấy được căn cơ chủng tính của chúng sinh không đồng, thì Đức Phật mới gọi là nhân duyên phương tiện mà để mà tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng. Mà tiệm tu, tiệm ngộ, tiệm chứng ở đây tức là dùng những pháp nó hợp với căn cơ của từng chủng loại chúng sinh để chúng sinh nó tu đó. Tiệm tu tức là chứng thánh quả từ địa vị thấp tới địa vị cao. Cho nên ngày hôm nay chúng ta mới có nè ngũ giới nè, thập thiện giới nè, Bồ Tát giới của tại gia, Bồ Tát giới của xuất gia, rồi tỳ kheo ni, rồi Bồ Tát giới, nó có tùy theo cấp bậc mà giới pháp khác nhau thì Đức Phật phương tiện. Chứ đối với Đức Phật, giáo pháp của Đức Phật chỉ một vị giải thoát thôi, nhưng Đức Phật thấy được căn cơ chủng tánh của chúng sinh không đồng, thì Đức Phật có nhân duyên phương tiện để chế nhiều pháp của chúng ta thôi. Bản thân các vị ở đây đang ngồi trong đạo tràng này thì có vị là ngũ giới, có vị là Bồ Tát giới. Ở Như La Uy chúng ta thì không có truyền tập thiện giới, tập thiện nghiệp đạo á, thì chỉ có Bồ Tát giới tại gia và Bồ Tát giới xuất gia. Rồi lại Bồ Tát giới xuất gia tôi không biết có truyền hay không, thì tại mấy cái đàn giới thì theo tôi cũng cho chị. Ở đây có thập thiện hả? Ở Liên Hoa có thập thiện rồi. Trong khóa học năm nay, mới nhất. Thì nói chung, mỗi cái giới pháp nó tương ứng với cái sự tu chứng của mình. Thì cái sự tu chứng đó, mà lúc nãy chúng tôi thưa từ đầu tiên á, tức là nó không phải là sự đại. Tại cái sanh tử, cái thập thiện nghiệp đạo, nó cũng không phải là giải quyết được cái sự đại của sanh tử. Nhưng mà nó chỉ là tạo cái duyên của chúng ta. Tôi ví dụ giống như khi chúng ta phát nguyện về thế giới tu theo cái gì? Cái niệm Phật tông, tức là mình niệm Phật để vãng sinh. Vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc không đồng nghĩa chúng ta thành Phật như A Di Đà, mà chỉ ta làm gì? Làm chúng của cảnh lạc Cực Lạc bang. Và chúng cảnh lạc bang phải phát triển Bồ Đề tâm, tu những pháp môn khác hay là tu những giáo pháp khác để tâm gạt bỏ sạch hoàn toàn. Bồ Tát mà còn vô minh, mà còn chi mạc vô minh, chấp tức là sợ gieo duyên, tức là sợ nhân. Chúng sinh thì sợ quả, Bồ Tát là sợ nhân. Sợ gieo duyên với chúng sinh mà không độ được cái chúng sinh thì chạm lòng từ bi Bồ Tát, sanh ra cái tâm buồn phiền phiền muộn. Bồ Tát còn chi mạc vô minh, mà chỉ có Đức Phật mới không còn vô minh thì mới gọi là liễu giải thoát được, tức là giải thoát giác ngộ hoàn toàn. Cho nên sanh tử này là thuộc cái dạng là liễu sanh tử, tức là giải thoát giác ngộ hoàn toàn mà thôi. Nhưng tinh thần của học Phật của chúng ta có chí đó, nhưng phải tùy theo cái duyên. Tại vì chúng tôi muốn thưa cái chuyện này ở đây là sao? Có rất nhiều trường hợp quý Phật tử phát tâm rộng lớn, tu là muốn thành Phật ngay thời nay, tu gọi gắt của kiệu, gắt Phật thời nay, nhưng mình quên đi cái duyên và cái nghiệp của hiện tiền mình. Bồ đề tâm nó mạnh, là một điều quý, nhưng mà không đồng nghĩa là nó không theo cái duyên căn cơ chủng tính của mình. Nó khác nhau. Pháp Hoa Kinh là phẩm dược thơ vũ, nói mưa trên trời nó trút nước xuống, không đồng nghĩa mỗi cây hút nước như nhau. Pháp của Phật thuần một vị giải thoát, như không đồng nghĩa mỗi con người của chúng ta dung nạp pháp của Đức Phật giống nhau được, và thành tựu giống nhau được. Cây cổ thụ nó hút nước kiểu cổ thụ, cây mà chung chung nó hút nước chung, cây cỏ nó hút thuốc kiểu cây cỏ. Chúng ta cũng thế. Ngay bản thân của chúng tôi, một người xuất gia tạm gọi tu hành ví dụ mấy chục năm đây, chưa hẳn chúng tôi được giải thoát giác ngộ. Giờ thí dụ đầu tiên nhất, quý thầy tăng ở đây, quý ni sư, quý sư cô ở đây, không phải chúng tôi là tu trước chúng tôi giải thoát, không phải như vậy. Ăn cơm nhiều chưa hẳn là được béo bổ, ăn đúng cách, ăn đúng giờ, đúng khoa học mới béo bổ. Tu hành cũng vậy, không phải tu lâu rồi cùng lắm lên lão làng thôi. Tu lâu theo quy định bao nhiêu năm thì được gọi là thầy đại đức, bao nhiêu năm gọi tỏ năm hòa thượng, ngồi chơi thôi hư danh. Nhưng cái quan trọng là giải thoát hay không đó. Cho nên là một vị sa di thuyết pháp là một thầy thiệt kheo cung kính giải thoát như thường. Pháp Hoa Kinh thường bất kinh, bao giờ gặp Phật tử, gặp mọi người nữa, tôi giảng giám kinh quý ngài đều thành Phật hả? Ở gì vậy Phật? Nói ông này ông khùng, ông điên, đánh đuổi ông cũng nói tôi giảng giám kinh quý ngài. Chúng tôi muốn nói điều này lên là cái gì? Là cái sanh cái tử ngay bản thân của từng quý đạo Phật tử cũng tự tìm được. Tại vì ở bên Phần Lan chúng tôi sống, có nhiều nói tụi con không có tu, không có diệt được, không thể nào đạt được sanh tử mà hiểu được liễu thoát giác ngộ đâu thầy. Mình không thể nào mình hạ tấp được cái Phật tánh của mình. Nguy hiểm nhất. Tại Phật tánh của mọi con người, xuất gia, tại gia, ngũ giới và 348 giới giống nhau hết. Phật tánh là phải giống nhau. Mà đã gọi Phật tánh thì ai cũng có hết. Nhưng khác nhau ở điểm gì là gì? Đem ra được Phật tánh để mà đem cái tánh Phật của mình sống trong cuộc sống hàng ngày được bao nhiêu mà thôi. Nó khác nhau ở điểm đó thôi. Như chúng tôi, đừng nói chúng tôi không còn tham sân si, còn, mà các vị có thể không để ý thôi. Cùng lắm các vị nhiều khi thương quý thầy, kính quý thầy, cho nên không để ý quý thầy sân. Cũng có chứ, giận đầu tiên không có gì đâu, dễ biết. Có nhiều giận mà theo phù hợp với khoa học, tay nó đỏ lên, mặt nó đỏ, hướng dẫn cũng có giận chứ. Nhưng các vị nhiều khi thương quý thầy, hoặc nói cao trọng chút, kính quý thầy, nói quý thầy không có sân, sân cũng có chứ. Sân nó cũng có. Thí dụ xưa tôi làm tiểu mà làm sai hoài, thầy không giận lên, phạt bắt quỳ hương, cái đó là một hình thức. Nhưng mà giận nó cũng có hai cái hướng tiêu cực và tích cực. Bản thân cha mẹ chúng ta trong đời sống hàng ngày của thế gian, chúng ta cũng có hai mặt tiêu cực và tích cực khi giận con cái. Giận là sao? Giận yêu, giận thương nó, hay giận ghét nó, khác nhau hết. Đó. Người Việt Nam mình có câu hay lắm: thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nhưng mà ở đây thương nó đừng cho roi cho vọt nha, nó quay số 3 số 9 này là bolic tới thì nó bắt mình ngay. Việt Nam thì còn ok. Nó cũng tức là cái đó mình tu hành, mình thể hiện tinh thần của Bồ Tát giới, của Bồ Tát giới nhập thế, nó phải tùy theo duyên hoàn cảnh. Thời cha mẹ chúng tôi, thời các vị trưởng lão ở đây, hoặc là cha mẹ các vị trưởng lão ở đây, cái chuyện đánh con chuyện bình thường. Nhân duyên Việt Nam năm 70 năm trước nó vậy đó, thì con nó mới nên người. Hồi xưa tôi đi học, tôi tại tôi là người thuận tay trái, mà tôi chính là người bị cô giáo khẽ tay trái nhiều nhất. Nhờ vậy giờ tôi viết tay phải, mà tôi biết viết tay trái tay phải có lợi viết gì, miễn sao học hành tốt là được chứ. Hồi xưa mình nghĩ là như vậy. Nhưng mà rõ ràng viết tay trái chữ xấu hơn tay phải. Nhưng thời trước nó có cách giáo dục như vậy. Quay trở lại chuyện tu học giải quyết sinh tử, chúng ta tụng quán, chúng ta phải tôn trọng cái Phật tánh. Cho nên trong đạo Phật, sở dĩ trong đạo Phật cấm chúng ta mà gọi là tự sát, tại có nhiều trường hợp bệnh nặng quá đó, thì không muốn làm phiền gia đình người thân mình phải lo cho mình, thì người đó tự nguyên sinh đi. Nếu một người Phật tử tam quy tủ giới phạm tội liền, phải câu đọa địa ngục liền, tại giết Phật tánh, đọa vào ngũ gián tội, làm thân Phật ra máu. Giết Phật tánh nó đồng nghĩa là làm Phật thật ra máu, giết đi cái tánh Phật, cái tánh giải thoát của một chúng sinh, dù cho mình mà mang tội. Cho nên các vị đồng thể với chư Phật về cái Phật tánh, cho nên cái chuyện sinh tử vẫn giải quyết được. Chứ mình đừng nói con còn cái này còn nhiều mối lo, còn miếng cơm manh áo, cho nên không thể nào. Những cái chuyện không thể là cái chuyện do cái trí tư duy của mình quán chiếu là đúng. Tại vì thành Phật, thành Bồ Tát, thành Thánh Nhân nó phải gì? Thứ nhất, cái duyên của nhiều người là phải cái duyên từ ba đời của phát nguyện. Tức là phát nguyện, thí dụ làm thân xuất gia đời này, làm sao làm thân xuất gia nữa để mà tu tập tiếp. Rồi có nhiều người phát nguyện là phải làm thân vua chúa, để vì sao? Để xin cái, trong cái bài sám quy mạng ta gọi là xin phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư. Xin phùng Trung Quốc không phải chúng ta cầu xin về nước Trung Quốc, Trung Hoa đâu. Cái Trung Quốc đây là xin vào những nơi có nhân duyên thù thắng. Mà nhân duyên thù thắng nó là gì? Là nhân nơi có ánh sáng của Phật Pháp. Nói một cách dễ hiểu nhất, giải quyết sinh tử là sao? Thí dụ quý vị sinh ra và lớn lên ở vùng, tiếng Việt ta gọi vùng sâu, vùng xa đó. Và vùng sâu, vùng xa thì ánh sáng của Phật Pháp, thí dụ nhất, không chùa, không chiền, không thầy, không cô, không Phật tử, thì làm sao các vị có những cái khóa tụng kinh, niệm Phật, tu học Phật Pháp để mà phát triển cái Phật tánh, đem cái Phật tánh từ sâu thẳm, từ cái A Lại giác thức chúng ta đem ra ngoài bằng hành động của thân khẩu ý để mà các vị giải thoát. Cho nên sinh phùng Trung Quốc ở đây là sinh vào những nơi nhân duyên thù thắng, có Phật, có Pháp, có Tăng. Có Phật, có Pháp mà không Tăng thì con đường đạt đến trí tuệ nhất thiết chủng trí nó cũng bị thiếu duyên. Tại có Tăng là biểu tượng cái gì? Là người chúng ta ở xa Phật mà. Nếu chúng ta sanh thời Đức Phật mà giáng thế, Tăng là một người trợ duyên với chúng ta, bạn đồng tu chúng ta thôi. Như Đức Phật nhập Niết Bàn rồi, chính Tăng Đoàn là một gì? Là một người trợ duyên cho chúng ta đi trên con đường giải thoát chức ngộ. Xin lỗi, người trợ duyên thôi nha, chứ không phải là người giải quyết giúp đỡ chúng ta giải thoát chức ngộ đâu. Trợ duyên mà thôi. Còn muốn giải thoát, tự thân chúng ta tự thắp đuốc mà đi. Sở dĩ chúng tôi muốn nhấn mạnh điểm này, tại bây giờ có nhiều trường phái, có nhiều pháp tu, có nhiều đồng tu, quý Phật tử có thể mình hiểu sự như nãy tôi thưa, mình tu cao cho nên mình hiểu cao, cho nên chỉ nghĩ là nhị bảo thế nào có Phật, tức là kính trọng Đức Phật và học theo pháp là đủ giải thoát. Ngay cái niệm suy nghĩ sơ khởi ban đầu là mình nó rơi vào một cái quá mạng lễ, ngạt mạng quá mạng rồi. Khinh tăng là mạng quá mạng, mà đã gọi khinh tăng á, mà là mạng quá mạng, quy Phật bất quy, quy sao thế người quy, quy tăng không theo tài bằng dữ. Mà nếu mà thầy là người chân tu á thì mình rõ ràng phạm ba cái, nó rớt vào cái gì, tam đồ liền, nó rơi vào ngũ nghịch tội, phá hòa hợp tăng. Phá hòa hợp tăng á, nhiều người nghĩ tới phá ông thầy mới có tội, không, bôi bát tăng đoàn cũng có tội, rồi khinh tăng đoàn cũng có tội, rơi vào ngũ nghịch tội ngay. Cho nên ngay cái khởi niệm ban đầu là mình thấy là có lỗi với pháp rồi, mà làm sao mà đạt được pháp. Chúng tôi cũng thưa như những điều này, tại vì cái chuyên môn chúng ta mình nói bung, nó không theo cái một cái giáo trình. Môn chương này tại bây giờ có rất nhiều cái tư tưởng. Thứ nhất, chúng ta đang sống bây giờ thì chúng tôi không nói thẳng ra những cái pháp môn tu đó, nhưng mà bây giờ những pháp tu đó thì có một số quý đạo Phật tử vì cái niệm tu tinh tiến, mà tinh tiến gọi là quá mức mà nó không có chánh niệm á. Nó có chánh tinh tiến đi, ví dụ nói riêng những bác đạo có chánh tinh tiến mà không có chánh niệm. Chánh niệm là cái sự, một cái suy nghĩ chân tánh lợi mình lợi người và hợp thời hợp lý nữa, hợp thời hợp lý của Đức Phật nữa. Cho nên Đức Phật hình thành ra nó phải có tam bảo, phải thầy, tăng là một người trợ duyên chứ không phải là người quyết định. Ngay bản phận của Đức Phật, Đức Phật không phải vị ban ơn giáng hòa cho chúng ta. Đức Phật không có thể đưa chúng ta giải thoát khỏi sanh tử, mà Đức Phật cũng không có quyền bắt nhốt chúng ta ở chúng mình thường nghe nói 18 cảnh địa ngục, thì mình tạm nghe 18 cảnh địa ngục như vậy đi. Chứ địa ngục thì có nhiều quá, tôi thấy tụng trong Địa Tạng thì thôi địa ngục tùm lum hết trơn, chứ 18 cái địa ngục cái gì. Nhưng mà thông thường bây giờ mình thấy có 18 địa ngục, có 18 ông Phán Quan, 18 ông Diêm Vương, phải nó có tên đàng hoàng. Thì những địa ngục đó là những địa ngục căn bản mà thôi, còn ngục thì nó rất nhiều. Cho nên tội thì chi ly, nó theo cái gì, theo cái duyên và xuống cái sự hành phạt đó. Mà những cái hành phạt địa ngục á là không có nhất thiết, ví dụ mình người mà Phật tử mình lâu nay theo quan niệm là có đầu trâu mặt ngựa là sẽ lóc thịt xẻ da của mình, chưa hẳn là như vậy. Nhưng mà ngay tự thân của mỗi con người chúng ta kêu dù tội, nó chiêu cảm được cái sự trả cái nghiệp bằng những hình thức đó mà thôi. Chứ nếu mà có mà đầu trâu mặt ngựa lóc thịt xẻ ra người ta phạm tội thì mấy ông đầu trâu mặt ngựa ai lóc thịt ổng? Tại ông cũng khởi niệm sân ổng giết, ổng cũng làm chuyện đó. Dù cho bất cứ một hành động nào nhân danh là mình trừng phạt mấy người ác, cũng không phải khởi niệm sơ khởi của từ bi tâm mà ra hết. Nếu mà ai mà thọ Bồ Tát giới. Cho nên có nhiều người nói chúng tôi yêu chuộng hòa bình là gọi là đấu tranh với cái xấu cái ác, với con người cái xấu cái ác, mà người xấu người ác thì chúng tôi phải triệt tiêu. Nó tùy theo cái phát bồ đề tâm của giới chúng ta tu học để phân định chúng ta đúng hay sai ở chỗ đó. Tại cái vấn đề này cũng rất nhiều tranh luận. Nói có nhiều người nói nó ác quá, giết người, nhiều người quá, thì mình giết nó đi thì mình không có lỗi. Có nhiều người nói như vậy thì cũng phải có lỗi, tại xưng tâm mình muốn giết nó. Cho nên đúng hay sai là phải tùy theo cái duyên của bồ đề tâm mình phát khởi bằng hành động đó, chứ nó mới nói lên được. Ngay bản thân của Đức Phật, trong cuộc đời, trong lịch sử của Đức Phật, có nhiều người hại Phật, nhưng mà Đức Phật chưa từng hại ai. Nhưng Đức Phật có thi triển ngũ thông. Thí dụ mình nghe cái mẫu chuyện mà Ngài Đề Bà Đạt Đa mà cho voi uống rượu Phật nè. Ngay bản thân này là Đạt Đa cũng hại Phật, mà Đức Phật nhờ Đức Phật này đã chứng lục thông rồi, Phật là được lục thông. Còn một người tiên bình thường, chúng sinh mình thì có thể chứng ngũ thông. Thì chính Đức Phật chứng lục thông, có cái ta gọi cái lậu thần thông á, thì Đức Phật thấy được quan niệm quán sát của chúng sinh, thì Đức Phật tâm niệm của Đại Bà Đạt Đa đã muốn gây hại, thì Phật thị hiện tới ngay chỗ đó cho Đại Bà Đạt Đa gây hại, để cho chi cho Đại Bà Đạt Đa làm cái nghịch hạnh, phát bồ đề tâm, tức là đưa cái tâm làm nghịch hạnh. Nhiều người nói Đại Bà Đạt Đa là ác, không, Đại Bà Đạt Đa đó là vị kỳ sao Đức Phật thọ ký thành Phật mà, thiên vương mà, nhưng cái đó là cái nghịch hạnh. Nhưng mà cái mẫu chuyện tới Điên Hòa Thượng rồi đó, thế mình nói tới Điên Hòa Thượng là tu hành ra gì, tu hành mà ăn thịt, không, ông này nè, ông này ông sư ngày sư hổ mang, tu hành đâu có đúng, nhưng không phải vậy, phải có cái hành động sau cùng của Bồ Tát nghịch hạnh đó. Quay lại chúng ta cũng đừng bắt chước những vị Bồ Tát quá thân làm nghịch hạnh. Nói mình muốn giáo hóa người này thì mình phải nói nặng nói nhẹ người này, chửi với người này thì nó mới nghe. Nói đầu tiên nhất, ví dụ mình con cái nó nghe, mình muốn nó nghe nó tốt nó ngoan, mình chửi bới nó càng nhiều để cho nó sợ nó nghe chưa hẳn. À, mình phun nhiều quá giống nước bọt đã được, mình phun mình bị nghịch gió nó bay vào mặt mình, phản ứng ngược. Cho nên mình phải theo cái duyên và căn cơ dũng tính của mình mới thực hành được pháp của Phật. Từ đó mình mới giải quyết được cái sanh cái tử, khi đó mình mới hiểu được cái gì nó trọng đại hay là cái thô. Nhất thời nay là thời mạt pháp xa Phật, thì pháp nhược ma cường, chúng ta đang sống có những cái chánh pháp, những cái tà pháp. Chúng tôi không nói sai, chúng tôi không nói về tà pháp, chánh pháp mà chúng ta không hiểu được hết của chánh pháp, chúng ta thực hành cái đời sống tâm linh, thực hành đời sống đạo, thì nó rơi vào cái tà kiến. Mà chỉ có cái tu thôi, dù chúng ta tu nhiều mà không có chánh niệm, không có chánh kiến, không có chánh tư duy, thì chúng ta sẽ rơi dễ dàng dây tà kiến. Và rơi vào tà kiến thì nó tăng trưởng cái gì? Cái tăng thượng mạng, cái ngã mạng, mạng quá mạng của chúng ta. Từ đó chúng ta cảm thấy là chúng ta tu hơn được rất nhiều người. Mà tu hơn rất nhiều người thì chúng ta chỉ biết cái gì? Đức Phật là có, là người chúng ta tôn kính pháp Đức Phật thôi. Những người khác chúng ta còn biết, thậm chí cái bạn đồng tu đồng học chúng ta cũng không cần biết. Chúng ta chỉ cần một sơ niệm như vậy thôi thì sanh tử chúng ta không giải quyết được, đơn giản. Không có cần chúng ta phải tu học chi cho nó cao, ngay cái giải quyết cái bình thường đó thôi mà chúng ta không lột tả được hết, mà chúng ta vẫn còn, chưa kể trong đời sống sanh tử chúng ta đều muốn tham cầu mà dứt bỏ, nhưng phóng túng dễ đại thì nó bao giờ nó cũng ẩn chứa trong tạng thức chúng ta chứ. Chúng ta nghe một thời pháp 1 tiếng 2 tiếng là quá đáng rồi, cũng bằng ba ri bài nay 3 tiếng 4 tiếng chúng ta nghe chưa đã. Cái đó là nghe chưa đã, chưa đâu, có nhiều vị Phật tử thọ ngũ giới rồi, ngồi tụng kinh, ngồi thiền 1 tiếng 2 tiếng mỗi lưng mỗi gối mỗi mắt, nhưng mà ngồi 4 người với bộ 52 lá ở đây ta ngồi thâu đêm không mỏi, đó mà chúng ta thọ ngũ giới rồi đó. Thì rõ ràng như vậy á, là cái duyên chúng ta nó duyên như thế nào để giải quyết được cội rễ của sanh tử, đơn giản như vậy thôi. Cho nên con người chúng ta bây giờ á, sống trong phong túng thì nhiều hơn sống tinh tấn, chứ đừng mà nói chúng ta là thuần thành kiểu gì chúng ta cũng nghĩ chúng ta tinh tấn, không có đâu. Khi xưa ở Việt Nam, cái này một sự thật, tôi là người trưởng thành trong cái gì, trong chùa ở Việt Nam, tôi thật nhiều vị buôn bán đầu tắt mặt tối. Ở Việt Nam thì tụng kinh á, nó có 3 thời chánh, sáng 4 giờ sáng công phu, 4 giờ chiều công phu, là tụng 2 thời công phu sáng chiều, 7 giờ là thời tụng kinh tùy theo chùa. Có thể tụng kinh Bắc Hoa hoặc tụng kinh Phổ Môn, kinh Sám Hối gì đó, khoảng 7 giờ chiều. Các vị đi buôn bán về nhưng không bỏ 7 giờ chiều. Còn chúng ta ở đây á, đi làm 8 tiếng, về sớm hơn người hơn các vị kia 5 6 giờ về, tắm rửa qua lo đi chùa tụng kinh. Còn đây chúng ta nói không có thời gian. Cuối tuần cũng vậy, cũng từng nói một tuần để làm 5 ngày, ngày 8 tiếng, cuối tuần thì phải lo chút gì riêng tư, không có thời gian để đi chùa tụng kinh học pháp. Nói cái quan niệm tu hành của một người Phật tử ở Việt Nam, ở nước ngoài cũng khác nhau đôi chút. Ở nước ngoài cái gì cũng không có thời gian, mà trái lại ở Việt Nam không có thời gian mà cái gì cũng có thời gian. Nên nhớ người Việt Nam của mình còn nghèo khổ, cái miếng cơm manh áo làm còn mệt mỏi hơn chúng ta đang sống ở nước ngoài. Nhưng hằng ngày vẫn đi chùa tụng kinh. Nếu các vị đó có cái tâm một người Phật tử, chúng tôi tạm gọi là tương đối thuần thành, không có bỏ thời gian. Còn chúng ta tới ngày hôm nay sám hối, mà lỡ mai ngày hôm nay mình làm overthi thêm tiếng ngại tiếng nữa, nó tới ngày mình làm thêm hơi mệt, thôi con xin Phật tha lỗi cho con đi mô Phật ở chùa, con thắp ba về thắp ở nhà ba con ba cây nhang sám hối, rồi để kỳ sau con đi chùa sám hối. Tại thời gian con nó bị mất 2 tiếng làm overthi, nó hơi mệt, nó khác biệt liền. Cho nên cái sự dễ vui, dễ giải phóng vật chúng ta nó chứa hết trong ngục, trong lục căn của chúng ta, lúc nào cũng tìm chứa hết. Cho nên sanh tử làm sao giải quyết được, không thế nào giải quyết được. Cho nên khi chúng ta, những người Phật tử chúng ta bao giờ cũng muốn duyên cho nó thiệt nhiều thì chúng ta mới gọi là tu học được. Còn duyên mà nó chúng ta không chăn thủ của duyên. Nhưng nói chúng tôi nói như vậy, nói cái vòng gì tương đối thôi, chứ không phải tuyệt đối, xin thưa. Đương nhiên có những quý vị Phật tử là tạo duyên còn khủng khiếp hơn quý thầy nữa kìa. Tạo duyên đến với Phật pháp, đến với kinh luật luận, đến với gì, với tự thân trong đời sống hàng ngày của kinh luật luận, qua thân khẩu ý của người đó, tức là qua trong nếp sống của họ. Họ vào trong sở, họ cũng mang kinh luật luận ra hành xử. Rồi họ về với gia đình, với chồng con cha mẹ, anh em bầu bạn, trong cuộc sống giao tế ngoài, họ cũng mang kinh luật luận. Còn nhiều còn hơn người xuất gia nữa cũng có, nhưng chúng tôi đã nói phần đông thôi. Chính vì cái phần đông đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta đến con đường của thánh nhân, đến con đường của thoát sanh tử luân hồi, nó khó. Nó khó, hơi khó. Khó chứ mà không đồng nghĩa là không được. Xin thưa, khi nào tới đúng giờ thì xin nhớ nhắc nha. Tại vì chúng ta mà lố một cái là mấy người trên lầu cũng hơi kẹt. Tại hôm nay nó bị cái trường 9 giờ đóng. Cho nên có những việc nó rất đơn giản. Chúng tôi xin thưa rất đơn giản. Mà phải do chúng ta tự suy nghĩ, tự quyết định. Nhất là cái cuộc sống ở hải ngoại chúng ta là cuộc sống tạm gọi, chúng tôi xin thảm thưa, tạm gọi có nhân duyên. Nhưng với một cái tâm chúng sinh của chúng ta, bồ đề tâm của chúng ta, Phật tánh chúng ta chưa đem ra hết thì chúng ta không bao giờ chúng ta thấy nó được đủ duyên. Trong đây có bao giờ các vị cảm thấy chúng con đủ rồi không? Chúng con không muốn nữa. Không. Chưa? Có nhà rồi thì bao giờ cũng phải có cái nhà lai đi hết, thì bao giờ cũng phải có cái muốn phát triển là cái nhà tu mô sư bù ly, tu mô sư bù ly không, muốn có ngày đẹp cơ hút, đẹp hút xong muốn có ngày anh em bù ly. Phải muốn anh em bù ly 2 phòng 3 phòng không thích, từ từ phải muốn 4 5 phòng, và phải còn phải có cái muốn phải có cái sân đằng trước làm sạch sẽ đẹp xe không thế. Thứ là cái tâm tham cầu chúng ta bao giờ cũng phải có cái đó đối với bản thân riêng chúng tôi, xin thưa. Còn quý thầy khác thế nào chúng tôi không biết, cái đó chúng tôi coi không xấu. Nếu hướng thiện hướng thượng, mình xây cái nhà mình to 10 phòng mà bằng cái gì, trí lực, sức lực, tài lực của mình, không có chuyện gì để nói, đâu có sao đâu. Sống một cuộc sống giờ phải ước mơ, hoài bão và hy vọng và mong cầu đạt được, phải có, nhưng phải hướng thiện hướng thượng. Chính ngay cuộc sống mà quan niệm thế gian chúng ta có như vậy, thì thứ nhất, ngay cuộc sống thế gian các vị là không phải một người ăn bám của xã hội, đầu tiên nhất đi, không phải một người ăn bám, mình tự mình không mắc nợ của xã hội, mắc nợ của cuộc đời. Nói về mặt đạo, chúng ta có chí mong cầu như vậy thì chúng ta mới làm những việc lớn liễu xót sanh tử được. Còn bằng không, tâm ý hà liệt, chúng ta nghĩ nói thôi quý con Phật tử làm sao bằng quý thầy, phải hơn quý thầy chứ, Ở bên đạo tràng tu học hôm nay chúng ta có một cái chúng là cấp cô độc. Cấp cô độc là ông trưởng giả thôi. Tụng kinh phổ môn thì nó có nhiều thành phần đó. Cư sĩ nam, cư sĩ nữ, là cần sĩ nam, cần sĩ nữ, u và tắc, u và di, đồng nam, đồng nữ, đồng nam, đồng nữ, tức là quanh vũ đó. Đó. Rồi nó có thành phần trưởng giả. Cấp cô độc là trưởng giả thôi, chứ không phải một vị gọi là xuất gia. À, nhưng đó là Bồ Tát. Các vị cũng thế, cũng được thôi chứ. Thế nên các vị không bao giờ mình tự hạ thấp cái Phật tánh mình được hết. À, nhưng phải trong chánh niệm mà. À, cho nên đạo Phật nó giống như một cái lăng kính bát nhã đó. Không mà có mà không. Hồi nãy giờ chúng tôi nói các nếu mà rễ các vị sẽ thấy rất mâu tận. Có lúc sau chúng tôi nói là các vị phải biết đề cao cái gì, cái tự thánh giải thoát các vị lên. Có lúc chúng tôi xưa các vị là phải biết kiềm chế được cái gì, cái ngã mạn, tức là cái sự đề cao của mình. Mình phải tôn trọng Phật tánh, đề cao Phật tánh mình. Phật làm được, chúng ta làm được, như làm được hả? Trong cái đề cao đó, trong chánh niệm, trong chánh kiến. Chứ nếu không trong chánh niệm chánh kiến thì chúng ta sống là ngã mạn, tăng thượng mạn, thì chúng ta rơi vào trong trạng thái đó là không thế nào được giác ngộ giải thoát được hết. À, cho nên nó mâu thuẫn ở chỗ đó đó, mâu thuẫn mà không mâu thuẫn. À, cái chữ mâu thuẫn nó là thời cái binh khí khi xưa, cái mâu với cái thuẫn, hai cái nó kích với nhau thành một vũ khí lợi hại. Phật pháp chúng ta để nó có thuận và nghịch, đưa ra một cái lập luận của thuận, tức là tôn trọng Phật tánh, nhưng phải đưa ra cái nghịch. Chúng ta đưa cái tôn trọng Phật tánh, đề cao cái tánh Phật được thành Phật, đưa ra cái nghịch là chúng ta phải biết theo duyên căn cơ chủng tánh trong chánh niệm, trong chánh kiến, để mà chúng ta phát triển cái Phật tánh ra cho nó đúng. Còn bằng không chúng ta tu mãi tụng kinh niệm Phật hay là thực hành năm cái giới mà chúng ta không được cái gì, kết quả nó hoàn mỹ như ý chúng ta. Đến khi tử nghiệp nó đến thì tâm chúng ta sẽ hoang mang, con đường mênh mang mờ mịt, chúng ta không biết đi về đâu. Cho nên tu thì chúng ta phải tin vào cái tánh Phật chúng ta thi triển, để chúng ta biết được con đường nào sau khi chúng ta dứt nghiệp thân này chúng ta về đâu. Ít nhất là như vậy. Cho nên người Việt mình có những các cụ á, là họ mong ước đơn giản, mà không phải họ nghĩ ra câu đó mà nói giản. Họ nói khi con chết con chỉ muốn cái ngủ một đêm tới sáng là chết. Như sao? Họ nói lên trạng thái của họ gì? Cái chết và cái sống đối với họ nó không còn đặt nặng nữa. Cái tâm nên nhớ khi mà cần tới nghiệp nó đến, con người chúng ta cái nhất cái gọi cái ý thức của chúng ta sống, cái độc đầu ý thức của chúng ta đó, khi ấy là phát triển cái độc đầu ý thức, nó nằm trong ý thức, thì cái thức thứ sáu á thì nó sống trong cái gì? Sợ hãi, nó rất sợ. Huống chi khi con người chúng ta đang bệnh nữa chứ. Mấy hôm nay thấy đau trong bụng, đi khám bác sĩ nói có cái vết mờ là chúng ta đã sợ rồi. Nói thấy có cái gì mờ mà hình tròn ở trong bụng là chúng ta sợ rồi. Liên tưởng tới là bị ung thư mất, cục bú gì đó. Rồi bác sĩ chụp hình ra nói có cục bú, chúng ta đã sợ rồi. Mà chỉ bác sĩ chưa nói bú độc hay bú lành, nó có di căn hay không mà chúng ta sợ gần chết rồi. Chạy lên chùa nhờ thầy tụng kinh phổ môn cầu an cho con, hoặc dược sư đi, ghi tên của con cầu an đi. Làm liền rồi. Chúng ta sợ liền rồi. Mà bệnh nó chưa ra đó. Cho nên con người của chúng ta lúc nào cũng sống trong sợ hãi hết. Sống trong phong vật, sống trong sợ hãi. Cho nên chúng ta không có giải quyết được, biết chữ sanh tử mà không giải quyết được chữ sanh tử một cách đúng nghĩa nhất. Cho nên ngày hôm nay chúng tôi muốn thưa đến quý vị để chúng ta chuẩn bị cái tư tưởng hay là chuẩn bị cái tư lương của chúng ta, để chúng ta đi vào sống trong sanh tử. Vào sống sanh tử là cái gì? Sống một cách bình dị nhất của lẽ sống sanh lão bệnh tử, chỉ một bình thường. Thế là đói thì ăn, buồn ngủ thì ngủ, như một kiếp sống nhân sinh con người vậy thôi. Sanh lão bệnh tử nó vậy thôi. Người mà có đủ duyên thì sống sanh lão bệnh tử, người không đủ duyên thì sống không đủ bốn tướng trạng đó, cũng chả có bệnh. cũng chả có lão mà chỉ có tử. Thậm chí có nhiều chúng sinh sống chỉ có một tướng duyên của tử, tức là chết trong bụng mẹ, đó vẫn là một tướng duyên, hình thành một thân chúng sinh chưa được sinh đó, mà đã chết. Cho nên bốn tướng trạng đó nằm đã hình thành một thân nghiệp của chúng sinh, và thân nghiệp của chúng sinh thì khi nói theo cái trong Phật học tinh yếu á, là khi lúc chúng ta mà tạo ra một chúng sinh là do tinh cha bất mẹ, thì tới tháng thứ ba nó mới hình thành nên được thân mạng chúng sinh, tại lúc đó nó mới có cái niệm thức. Thì cái kinh đó sẽ nói rõ tháng thứ nhất dường như sẽ đặt, tháng thứ hai như cục huyết ngân trong kinh Vu Lan đó, tháng thứ ba đã tượng ra hình, đó mới là một thân chúng sinh. Thì nó có kinh Vu Lan, đúng rồi, kinh Vu Lan có nói như vậy. Cho nên có nhiều người đâu có qua giai đoạn sanh đâu, đã tự, cho nên đã là một kiếp chúng sinh ở vòng tương đối của ta bà thế giới đây. Chúng ta thưa, của ta bà thế giới nha, chúng ta chúng sinh sinh ở ta bà thế giới phải có bốn trạng sanh lão bệnh tử. Nhưng ở những cái châu khác, các vị biết học Phật, các vị thường nghe nói chúng ta là đang ở là ta bà thế giới, nó còn gọi, nó còn có cái châu là Bắc Cua Lâu Châu, Tây Ngu Quá Châu, Đông Thắng Thần Châu. Mà những cái châu đó có những chúng sinh là do hóa sinh, do phước trời cái tự hóa, giống như mình nghe nó cõi Tây Phương là con người ở Tây Phương do hoa sen nó hóa xanh, đúng không? Tôi một vị Phật tử ở Việt Nam chứ phải ở cái vị đó bây giờ đang tu theo cái pháp môn thịnh hành nhất, tức là tôi nói vui trong cái đạo tràng đó, cái pháp môn này là dễ kiếm tiền nhất và dễ giàu nhất, pháp môn niệm Phật. Còn ở đây của mình á, thứ nhất người tu, người bản thân người chúng tôi đó, ăn chay thì rắc da, cạo đầu thì rắc thịt đó, rồi miệt mài tam thẳng giáo kinh điển giáo hóa chúng sanh, mà chưa chắc về Tây Phương, mà chỉ có lục tự hồng danh của vị về Tây Phương hóa sanh trừ hoa sen. Tức là cái pháp môn này là bỏ vốn thì ít mà lời thì nhiều, rất dễ. Một cái bóng tay là về Tây Phương, nhưng mà muốn một cái bóng tay là phải gì? Nhất tâm bất loạn. Mà muốn nhất tâm bất loạn, thử các vị một hành giả của pháp môn đó, các vị niệm Phật công cứ một ngày 10 tiếng, tôi cho ngồi 10 tiếng, tôi chỉ cần 5 phút tôi ngồi kế bên, các vị có nhất tâm bất loạn hay không khi tôi làm những sự vật hiện tượng của tiếp diễn đó? Đâu cần gì, các vị ngồi niệm Phật với cái âm thanh chỉ độ thí dụ 1 megabyte, mà tôi niệm Phật hơn các vị, tôi niệm Phật 10 megabyte, các vị khó chịu rồi, hết bất loạn nổi, nếu các vị không có rơi vào trạng thái nhất tâm bất loạn. Một người khi mà phát tâm tụng kinh, đó là Phật tâm, đó là thánh tâm, mà tụng kinh xong con cháu nó tới chơi, tôi thường thí dụ có một vị 9 giờ sáng mỗi ngày tụng kinh, phát tâm tụng miệt mài 1-2 tiếng, thì ngày cuối tuần con cháu tới chơi, cha mẹ nó giữ nó ngoài sân, nó chơi hồi đó nó chạy vô chạy ngang qua một cái, một lần thứ nhất, lần thứ hai bà quay qua nói hai à ba à tư hà giữ cháu đi con, má tụng gần xong rồi. Nói cái là trong những cái chánh niệm nếu mình muốn duy trì của Phật tâm của mình vào cái lời kinh đó, nhưng rõ ràng là tâm mình mới động duyên theo cái chạy đó rồi, cái đó mà còn trong cái gì hướng thiện đó nha. Rồi hai ba đó giữ con lại, giữ con một hồi nó chơi nó chạy tiếp nữa, nói má là nói rồi các con là giữ lại, má gần xong rồi, hơi một mà lúc này tới hơi giọng hơi nặng rồi, nói, má nói rồi các con à, giữ cháu lại, má gần xong rồi, giọng nó nặng chút, nó chuyển qua tâm nó không vui thì nói hơi giọng hơi nặng chút, thì con cháu hai ba đó giữ tiếp, ngất chơi chạy vô nữa, nói tao muốn tu hành không được, tụi bay về hết cho tao. A-tu-la, chứ không có Phật tâm nữa. Xuân Âm Khởi là A-tu-la tâm. Cho nên một ngày chúng ta sống trong sanh tử với sáu trạng thái, sáu cõi: thiên, nhân, A-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Sáng sớm mở mắt ngủ dậy, đó là gì? Thiên. Mình như Phật vậy đó. Tâm từ bi mình dạt dào như Phật hết trơn á. Sáng dậy tâm mình từ bi lắm, rồi chạy ra chăm sóc con, rồi đánh răng cho con, đánh răng cho con. Xong xuôi ra nó chỉ cần phụng phịu, không thèm đánh răng, nó xuống khỏi người liền. Nói mà bảo đi làm, nên trễ giờ mẹ đi làm rồi, nói nặng chút rồi xuống khỏi người liền. Rồi mấy đứa nhỏ nó làm biếng, nó ham ngủ nữa, nhất mùa đông nữa, nó không chịu, nó phụng phịu, nó nằm dãy dãy nãy, nói mày không lên tao đánh mày bây giờ đó. Rồi nó thành ra A-tu-la tâm liền. Dạy con không mà không vô là rơi vào trạng thái từ trên cao rồi cũng rớt xuống liền. Sanh tử giải quyết gì nổi, phóng túng giải đãi của tham sân si hằng hiện chứa. Ngay chúng ta tu hành của pháp môn cũng vậy thôi, chọn pháp môn mình nghĩ đó là cái đúng, mình tu mà tu, nhưng mà không chánh niệm trong chánh kiến thì thế nào cũng là uổng đường tu. Cho nên sanh tử dễ mà khó, khó mà dễ, chỉ trong một cái niệm để mà phân biệt cái duyên, cái nghiệp và cái cảnh hiện tại chúng ta đang sống. Nhưng mà chúng tôi thường thưa ở Việt Nam khi xưa chúng ta dạy, chứ ra ngoại quốc chúng ta nghĩ vậy chưa kể đâu. Nếu chúng ta còn rơi vào những cái hoàn cảnh, những cái duyên nó còn nó không có có thù thắng hơn á, thì con người chúng ta mãi mãi sống trong cái vỏ bọc là ít đến với con đường ánh sáng nhiệm màu của Phật pháp hơn. Tại chúng ta nói chúng ta thiếu duyên nè, miếng cơm manh áo chúng ta không no nữa, mà mắc mớ gì chúng ta lo mấy cái chuyện đời sống tâm linh, đời sống tinh thần. Người Việt mình có câu: có thật mới giật việc đạo, con chưa có thật đạo gì mà con giật, làm sao con tu hành chánh quả được. Thầy có lo cho con miếng ăn manh áo đâu. Nó dạ A Di Đà Phật, chúng tôi không lo miếng ăn manh áo. Vật chất và tinh thần là một hai thái cực song hành của chúng ta đi đến cuối cuộc đời với cái phàm phu tâm. Chưa hẳn một người giàu là sẽ hạnh phúc, mà chưa hẳn một người nghèo sẽ khổ đau. Khổ đau và hạnh phúc là hai khái niệm mà phàm phu tâm người ta thấy có sự phân biệt. Nhưng đối một thánh nhân tâm hoặc nhân tâm thôi không có sự phân biệt. Thế nào gọi là hạnh phúc? Một đứa bé hạnh phúc của nó là gì? Cho nó một cây kẹo. Một người trưởng thành 20 tuổi, hạnh phúc của người đó là gì? Cho nó một cuộc du lịch. Một chị em gái hạnh phúc cái gì? Hay là một người vợ là cho gì? Một cái nhẫn kim cương cầu hôn. Đứa bé cho cái kẹo nó mừng, mà cầu hôn mà không có những kim cương, cho cục kẹo ai thèm, những cỏ nó dẹp đi, đúng không? Thế nào gọi là hạnh phúc? Cho nên hạnh phúc với khổ đau là chúng ta đã nhận thức sai lầm rồi, huống chi cái sanh tử nữa. Nó phải tùy theo đối tượng duyên của trần. Trần đối trần, lục trần đối với lục thức, đối với lục căn. Ông già nhìn hoa hậu với hoa hồi giống nhau, mắt có thấy đâu. Trẻ thì mới phân biệt hoa hậu hoa hồi. Cho nên lục căn tức là nhãn căn, mấy ông già đó cỡ tôi rồi, nhìn xa xa hoa hậu cũng vậy thôi. Tại hoa hậu tôi đâu phân biệt rõ ràng nè, mũi gì, mũi dọc dừa, miệng trái tim đâu. Xa quá thấy cái nhem nhem, thấy cái mặt, thấy con mắt vậy thôi, mũi không biết có cao không nữa. Cho nên lục căn của mình đối với lục trần, cái là ảnh hưởng của sắc của mình nhìn nó đã phân biệt sai lầm rồi, theo cái gì? Theo cái duyên. Cho nên hạnh phúc khổ đau đừng bao giờ nói, mình nghe nó nói là thấy sẽ phân biệt rõ ràng. Tỷ phú đó là hạnh phúc, khổ đau nạn mài chưa hẳn vậy đâu. Cho nên chúng tôi nói đạo Phật nè, có là không, không là có. Sanh là tử, mà tử là sanh. Khi chúng ta đạt vào cái trạng thái liễu ngộ sinh tử, A Di Đà Phật, thì chúng tôi hôm nay có cái duyên, cái đầu tiên chúng tôi muốn thưa đó, cái nhận thức của sự tu hành chúng ta để chúng ta tìm một cái quán chiếu mình như thế nào để mình đi vào con đường tâm linh. Con đường tâm linh tức là con đường của đạo Phật á, với cái đời sống tinh thần là Phật giáo, chúng ta nuôi dưỡng bằng cái Phật pháp tinh thần của Phật giáo để chúng ta có một cái đời sống hướng thiện hướng thượng để đạt đến cái địa vị tu chứng của từng tự thân mỗi chúng ta. A Di Đà Phật, mời quý vị hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.